Kính thưa tất cả tăng ni, quý Phật tử, qua cái buổi lễ này tôi có cái cảm nghĩ tất cả chúng ta, người xuất gia, người tại gia, hai phái hợp tác chung lo một Phật sự. Một Phật sự này tôi không dám nói nó là rất lớn hay là trọng đại, mà tôi chỉ nói rằng đây là một Phật sự chung. Tất cả những cái Phật sự theo sau, nếu được rộng lớn hoặc chỉ hạn hẹp, thì nó đều phát nguồn từ cái Phật sự này. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng tất cả chư tăng lãnh trách nhiệm, cũng như tất cả quý Phật tử đã giao trách nhiệm, đó là hình thức, chứ còn thực sự chúng ta không bao giờ tách rời nhau được. Bởi vì hồi xưa Đức Phật được ông Cấp Cô Độc thỉnh Phật về cúng dường ngôi Tinh Xá. Như vậy thì khi cúng dường rồi thì ông là đại thí chủ trong ngôi Tinh Xá đó, chứ không phải cúng dường cái ngôi Tinh Xá rồi mặc Phật làm gì làm đó. Thì như vậy để thấy rằng cái người Phật tử chân chính bao giờ cũng không muốn mình làm cái gì để có một cái quyền, có một cái lợi riêng cho mình, mà làm chỉ hồi xưa thì chỉ vì Phật, vì chúng tăng, thì ngày nay quý Phật tử làm chỉ vì Phật, vì quý Thầy, chứ không có làm gì mình. Mà chính cái đó là cái công đức lớn, đó là cái tinh thần hộ pháp của người Phật tử. Như vậy thì ở tại Đại Đăng này, lần đầu, có thể lần đầu của các thiền viện được sự trao lại từ những người Phật tử. Bởi vì các thiền viện bên kia tôi cất mà Phật tử chỉ chung lo thôi, chứ tôi không có trao cho ai hết. Còn ở đây quý Phật tử cất rồi trao lại cho quý Thầy, thì như vậy là một trách nhiệm rất là đẹp, rất là cao thượng, để cho những người cùng ở xứ này thấy được cái tinh thần đó mà noi theo, thì có lợi cho đạo biết chừng nào. Chúng ta muốn làm một việc gì thì cũng đều là trong cái tinh thần hiểu Phật Pháp, trong tinh thần muốn tu để được giải thoát sinh tử, chứ không phải vì cái gì khác. Vì vậy mà hiểu Phật Pháp cho nên quý Phật tử mới hy sinh, mới làm những việc khó làm này. Tại vì muốn được giải thoát sinh tử, cho nên sự hy sinh đó chỉ là công đức đầu, chứ không phải công đức cuối. Muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải đều đặn, phải luôn luôn tinh tấn tu hành. Mà muốn được tinh tấn tu hành, dĩ nhiên phải nhờ chư tăng nhắc nhở, thúc đẩy. Vì vậy mà sau khi nhận trách nhiệm ở thiền viện này rồi, thì chư tăng có bổn phận lúc nào cũng nhắc nhở Phật tử tu, lúc nào cũng khuyến khích tiến lên, chứ không để một ai trì trệ, ai lui sụp. Còn Phật tử cũng nghĩ rằng đã làm được một cái công đức đầu thì những bước sau càng phải tiến nữa. Tiến đến bao giờ? Khi chúng ta già trăm tuổi, công đức mới được viên mãn. Thì như vậy thì trên đường tu nó không có một chút gì trở ngại. Tăng làm trách nhiệm tăng, Phật tử làm trách nhiệm Phật tử, cùng chung lo gánh vác với nhau. Người nào có khả năng gì, có phương tiện gì thì giúp đỡ cho thiền viện, để thiền viện mau tiến, tiến nhanh. Còn nếu ai có cái khả năng gì che chở được, hay là bảo bọc được, không để cho những cái duyên ngoài nó làm khó khăn, trở ngại, thì cũng phải tận tình mà che chở, chứ không có nói rằng ngày nay tôi hết trách nhiệm, nên hư tại quý thầy thì không nên. Chúng ta phải sẵn sàng bảo bọc che chở nhau để làm sao cho cái công tác này là cái công tác thực sự bền vững, lâu dài, xứng đáng là một cái công tác lợi ích cho đạo, lợi ích cho đời. Đó là cái điều tôi nghĩ tất cả quý vị phải có một cái nhìn, phải có một cái tâm phù hợp hay là chung lo với nhau trên bước đường truyền bá chánh pháp. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một việc gì mình làm tới đó là xong đâu. Bởi vì trên đường tu Phật dạy không bao giờ chúng ta dám tự mãn. Khi nào thành Phật mới dám tự mãn, chứ còn nửa chừng hay là những bước đầu mới thập khểnh đi mà tự mãn thì đó là cái lỗi mà làm cho chúng ta phải ngăn trở hay là chướng ngại trên đường tu. Như vậy thì mong rằng tất cả chư tăng, tất cả Phật tử, những người có mặt hiện nay và những người sẽ tiếp tục sau này để chung lo đều thấy rõ cái tinh thần đó, để được chúng ta mỗi ngày mỗi làm cho Phật pháp được sáng tỏ hơn, những nơi chưa có khiến cho mở mang được có, những nơi đã thành hình thì làm cho càng ngày càng tăng trưởng, càng đẹp đẽ hơn. Như vậy thì đó là cái trách nhiệm chung cả tăng và cả Phật tử. Gần nhất như tôi đã tuyên bố hôm qua, ở đây là một thiền viện tăng, khẳng định vậy. Thiền viện tăng tôi muốn nói để cho quý Phật tử và chư tăng thấy từ đây về sau sắp đặt dễ. Một thiền viện tăng thì ni chúng ở các nơi nếu tới thăm viếng ban ngày thì được, nhưng ban đêm thì phải rút lui chứ không có quyền ở lại, tôi khắt khe lắm. Cũng như vậy, Phật tử nữ tới tập tu ngày thứ bảy chủ nhật thì ban ngày được ở, ban đêm cũng rút lui. Đó. Như vậy thì ưu tiên bên tăng một chút, bên tăng được ở và bên nam thì được ở. Đó là nói cho quý vị đó, bởi vì cái gì chúng ta lập ban đầu mà không nghiêm chỉnh thì sau này nó sẽ có những cái lôi thôi, cho nên tôi phải khắt khe như vậy. Khắt khe không phải vì lợi ích riêng cho ai, mà đó là bảo vệ chánh pháp. Như vậy thì từ đây về sau, chư tăng ở đây có trách nhiệm mỗi thứ bảy chủ nhật là giảng dạy cho Phật tử, tập cho Phật tử tu. Phật tử được hai ngày đó là cái ngày đến thiền viện để tập tu, chứ không phải dành cho ai khác, mà chính là những người Phật tử đã có công và những người Phật tử sẽ có công đều tới đây tập tu hết. Như khi nãy tôi nói, năm này trên 100 Phật tử góp sức thì năm 3 năm sau là 1000, chứ không có dừng ở 100. Đó là cái ý mà tôi muốn nêu lên. Kế đó nữa, như hôm qua tôi đã nói, tôi là cái kẻ sợ nợ nhất. Tôi bao giờ nghe nói tới nợ là tôi ngán rồi. Mà nợ tiền ở bên này nghe nó ít, nhưng mà nhìn là tiền Việt Nam thường ngọt quá. Ở Việt Nam mà nghe nói 10.000 đô là sợ lắm rồi, không biết moi đâu mà cho ra, hơn nữa cả trăm. Do đó nên tôi rất là ngại, rất là sợ. Vì vậy mà tôi mới bảo rằng chư tăng ở đây kể từ ngày nay trở về sau thì phải làm hai việc. Một là cuộc sống cần kiệm tối đa để không được phung phí. Hai là tất cả những cái gì ai đóng góp vào đây thì phải dành dụm để trả nợ. Chứ đừng ý ta có cho tiền cái muốn làm cái này muốn làm cái kia, chừng nào làm xong hết thì chừng đó mới nói làm cái gì thì làm, nợ hết rồi thì muốn làm cái gì mới làm được. còn nợ mà bài làm này làm kia, tôi hay tôi sẽ rầy. Phải hết nợ mới được làm, trừ phi muốn làm cái gì mà Phật tử tự phát nguyện, bỏ tiền túi ra làm thì được. Đó. Tôi giao rất rõ để cho quý vị thấy rằng mai kia có cái gì sai chạy thì quý Phật tử nhắc, chứ đừng để, bởi vì nhiều khi còn trẻ thì ngày nay thấy như vậy thì biết là mình còn thiếu nợ, nhưng mà ai nói làm cái này được đẹp, làm cái này được hay gì, cái là hứng muốn làm thì không được. Nhưng chừng nào hết tiền, hết nợ thì chừng đó mới có thể làm cái gì thì làm, còn nợ thì không được làm cái gì hết. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba nữa, thì Chư Tăng ở đây sống phải theo nếp như là ở Trúc Lâm, không có ai có quyền giữ tiền riêng, có nhiều thì chung lại là của chung hết, ai chịu thì ở, không chịu thì thôi. Nói như vậy có nghĩa là quý thầy lớn tuổi muốn vào đây tu thì có chút ít gì thì đem hùng lại để cho quý thầy ở đây ta điều hành, ta gìn giữ và tập sống một nếp. Chứ rồi mỗi vị có tiền muốn mua cái gì mua, muốn ăn cái gì thì ăn, thì chúng nó sẽ không còn công bằng, đó là mất cái hòa hợp tăng. Vì vậy mà phải ăn chung, sống chung, nghèo thì cùng nghèo, mà dư giả thì cùng dư giả, chứ không được cái riêng đó. Các nơi tôi thấy có cái tệ đó, bởi vì ai cũng có tiền túi, cho nên ưng cái lái xe chạy ù ù đi xài, đó, không kể gì hết. Rồi những người không có tiền túi thì sao? Thì tự nhiên thấy có sự sai biệt, cho nên nay cấm tuyệt. Ai đến đây ở thì có bao nhiêu thì giao lại cho thủ bổn giữ, rồi chừng nào có cái nhu cầu bệnh hoạn hay gì đó thì thủ bổn xuất ra, chứ không được giữ riêng, tự ý xài riêng. Còn ai không có thì thủ bổn có trách nhiệm phải lo cho những người đó, khi bệnh hoạn gì đó mình sẵn sàng lo, chứ không có nói không có tiền rồi bỏ mặc cho sao, đó không được. Chúng ta phải công bằng với tất cả trường hợp, có tiền không có tiền cũng công bằng như nhau, nhu cầu cần thì cứ làm, cứ giúp, chứ không phải đợi có tiền mới giúp. Đó là những cái điều thiết yếu để sau này mấy chú sống ở đây nó không có bị trở ngại. Kế nữa, tức là điều thứ ba này là thời gian này tôi có cử chú thường tín làm cố vấn đối ngoại, nghĩa là có những cái chùa, những cái hội gì mời thì thường tín đại diện đi thôi, chứ Chư Tăng trong này không đi. Tại sao? Bởi vì Chư Tăng ở đây cần có thời gian tu, cần có thời gian đào luyện cho mình, cho huynh đệ mình, cho nên nếu đi đây đi kia nhiều thì sẽ mất cái thời gian quý mà mình làm không được cái gì. Cho nên ở đây cái thiết yếu là phải gìn giữ nề nếp cho Chư Tăng tu đàng hoàng. 10 người thì cũng phải dạy, 5 người cũng phải dạy, chứ không phải là để đông mới dạy. Nhưng ở đây phải có những cái buổi học đàng hoàng cho Chư Tăng, mỗi tuần có bao nhiêu buổi để Chư Tăng học, mỗi tuần có bao nhiêu buổi để nói chuyện với Phật tử hay là hướng dẫn Phật tử tu, nghĩa là phải đều đều như vậy, chứ không có khi có khi không. Vì vậy mà những người có trách nhiệm phải thường ở tại thiền viện để làm cái bổn phận của mình. Nếu đi vắng 5-3 ngày thì cái bổn phận đó nó bị sai, bị hụt đi. Vì vậy mà quý vị nhớ làm cho tròn cái trách nhiệm đó. Còn kế nữa thì tất cả Chư Tăng ở đây nếu mà cần học thì chỉ thầm học tiếng Anh ở tại chỗ thôi, chứ không nên đi tới trường. Bởi vì mình học cho có, sau này mà được có cái duyên nhập tịch ở đây thì biết chút ít nói, thi đừng rớt thôi. Chứ không biết cái gì thì không được. Bởi vì cần phải có cái đó, cho nên là tôi cho học mà học tại đây, chứ không được đi nơi này nơi nọ, để cho cái thời gian tu học của mình nó không bị thiệt thòi, và không có như các người khác cứ chạy đầu này đầu kia mất cái thời gian quý báu của mình. Đó là những điều tôi nhắc nhở trước hết là chư tăng, đồng thời tất cả quý Phật tử có mặt cũng biết, để sau này cái gì mà quý vị làm sai không đúng như cái lời tôi nhắc thì quý Phật tử cũng nhắc lại để cho quý vị đừng có quên. Đó là cái lời tôi nhắc nhở hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.